This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn chỉnh chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng ngày hôm nay sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng có khỏe không bạn của tôi?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là ok bạn, nhưng mà cuối tuần thì mà gọi là tính dính cái allergy. Nó thật sự ra cái allergy mà bị flu chút đỉnh được quý vị. Wow, yeah. Gọi là nó rất là mệt, mà nó làm cho mình khó chịu cái lỗ mũi, rồi hắt hơi sổ mũi, rồi chảy nước mũi, ôi làm nó vật cho đủ thứ hết trơn. Cho nên cái mùa này là một cái mùa mà phải gọi là quý vị cần phải cẩn thận cái allergy. Yeah. Cũng người
chị nói vào điện thoại đâu có lây đúng không?
Chắc chắn là không có lây rồi, chắc chắn là không có lây. Cái đường còn xa, đường nó xa nó vậy đâu. Đó, cho nên quý vị cần phải lưu ý ha. Cái mùa flu, cái mùa allergy cũng đã bắt đầu đến với chúng ta rồi đó. Vào những cái shopping hay hoặc là đi chợ búa thì chúng ta cẩn thận. Trời ơi, xin lỗi quý vị, chứ nhiều người không có ý thức gì cả. Ho, sổ sàng ho, đủ chỗ ho tùm lum tà la. Ho mà phải gọi đi trước chợ cũng ho, mà đi vô chợ cũng còn thấy ho được quý vị.
Chủ yếu mà muốn lây chung cho nó vui đó, trước sau cũng lây thôi lây.
Nhưng mà ngày hôm nay rất là đỡ nhiều lắm rồi bạn.
Đó, sau khi uống xong thuốc mừng,
uống thuốc xong xuôi rồi thấy nó ok đó. Mà thường thì
cào gió rồi xong rồi
không có cào gió, nhưng mà đợt này tính thử uống cái loại thuốc có tên là Mucinet đó, Mucinet đó bạn biết không?
Mucinet hả? Mucinet. Tiến Dũng mình nhớ cái đó thì Tiến Dũng có làm bản tin về những cái counter, về những cái medicine mà on the counter đó. Bây giờ họ cũng cẩn thận lắm rồi, tại vì FDA, những cái công ty dược của Hoa Kỳ, CDC, họ cũng gửi một cái warning là lý do tại sao mà thuốc tụi bay bán mà người ta uống không hết bệnh, giống như là để cho vui là uống hết bệnh phải đi bác sĩ, vì bác sĩ phải mua thuốc về toa thì bán mắc hơn chút. Thì loại mắc hơn chút không đúng đâu, mắc hơn nhiều chút luôn. Rồi uống hết thì ra nó men thuốc counter uống không xin dê, mà chắc mình bệnh nặng lắm hay sao đó. Thuốc ở ngoài, thuốc bác sĩ cho uống hết liền. Nhưng thật sự ra họ nói là toàn là bột mì với nước đường không ở ngoài đó. Thì Mỹ mình cũng có vụ này nữa ta. Nên bây giờ hy vọng là những cái thuốc mà on the counter, đó, over the counter thì nó sẽ better hơn cái thứ vị. Thì Dũng hy vọng, cross the finger. Vì nào như thằng Tính cũng là một cái witness, một cái testimony, tức là anh mới nói là uống counter cũng đỡ hơn đúng không?
Đúng không? Tại vì tính đã try cái Mucinex thì thấy nó rất là công hiệu, mà tính loại cái lừa không phải loại nước mà lừa cái loại mà caplet á, cái loại mà thuốc viên đó, thì quý vị uống thì rất là đỡ đúng lắm. Rồi. Uống theo cái yêu cầu của người ta thì chắc chắn là quý vị sẽ hết sớm lắm nha.
Vậy thì Dũng nghĩ rằng I think là những cái nhà làm dược thuốc đó, họ cũng bỏ thêm chút xíu ingredient lâu xíu là nó có hiệu quả một chút, chứ không bị chửi bới quá. Mấy tỷ một năm, cái tụi không biết bao nhiêu tỷ, nhiều chục tỷ mỗi năm như vậy, những cái thuốc over counter nhưng mà uống không xi nhê gì hết, không thấy bệnh. Họ làm người ta cứ mua uống hết bệnh. Thì có những một số người thì uống cũng may mắn hết, ví dụ như cái loạt nào họ làm ra đừng cho bỏ một chút cho nó uống hết đỡ có uy tín chút, nhưng mà đa số uống không hết. Nên bây giờ hy vọng rằng qua những cái report từ FDA và CDC đó, thì họ sẽ làm ăn cho nó đàng hoàng chút. Không biết sao dạo này Hoa Kỳ nhiều cửa lửa lọc quá rồi, tính ra cũng hơi buồn ha.
Nhiều lắm. Cái thời buổi khó khăn này, cho nên quý vị cũng phải cẩn thận nhiều nha.
Bởi vì Tiến Dũng rất ao ước là vị chia sẻ những thông tin cho nhiều người biết, đặc biệt cộng đồng người Việt Nam mình không bị lừa. Dù anh Hoàng Tính hay là anh em chúng tôi có chia sẻ thông tin nào người ta nghĩ rằng wow, thông tin này rất là quan trọng thì mình sẽ không bị lừa, cái thứ vị. Hy vọng là như vậy nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là ok, cái thứ vị. Dù hơi lạ là như thế này. Mặc dầu cái cuộc chiến ở bên Israel thì người ta nghĩ rằng wow, thị trường sẽ rất là tệ. Và tệ thiệt, Nhưng mà sáng hôm nay thì nó ủa đâu có gì tệ đâu, không ảnh hưởng gì hết, everything ok. Dầu thô cũng đi qua đi lại bình thường, không ảnh hưởng, không gián đoạn gì hết. Tự nhiên cái thị trường chứng khoán nó màu xanh trở lại. Đúng là thiệt là buồn cười chứ quý vị. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên 159 điểm, hiện tại là 33.764 điểm. Nasdaq thì lên được 120 điểm, 13.604 điểm. S&P 500 lên 31 điểm, 4.367 điểm. Dầu thô thì sáng hôm nay dầu thô là con số giảm duy nhất là 94 xu. Hiện tại 85 đồng 41 xu cho thùng dầu thô, vàng lên 6 đồng 89 xu, 1.871 đồng 20 xu cho một ao vàng các quý vị. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 7.03 và 30 năm là 7.88. Vàng mua vào là 69.050.000 đồng cho một lượng, bán là 69.770.000 đồng cho một lượng các quý vị. Bản tin đầu tiên ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì khoảng 500 người làm việc cho những hãng xe của Mỹ lại một lần nữa bị lay off, quý vị. Chrysler hay là Stellantis, rồi GM General Motors, rồi hãng Ford, họ đồng loạt lay off nhân viên, những người này đã đình công. Và chúng tôi thấy rằng, wow, nếu mà tình trạng này không giải quyết sớm thì tôi nghĩ rằng mấy trăm ngàn người làm cho ô tô chắc bị lay off hết quá, quý vị. Tại vì họ đã gọi là cố gắng thương lượng với lại công đoàn để cho mọi sự nó better hơn, để mọi người go back to work bình thường. Ông chủ cũng có chút tiền bỏ túi, người nhân viên cũng có chút tiền bỏ túi, nhưng mà không biết công đoàn họ giải quyết như thế nào. Nhưng mà càng ngày càng cái sự đình công nó rang lan rộng ra luôn. Ngày hôm qua liên về Ford thì lay off thêm 70 người nữa, GM thì 200 người nữa, rồi Chrysler là 570 người nữa, tổng số lên là hơn 800 người chứ tùy. Tính xe Ford đến ngày hôm nay thì có thể một tính là hôm nay là khoảng 1.865 người bị lay off, rồi GM là 2.300 người, rồi Chrysler 640 người. Chưa thấy cộng số này lại là sơ sơ cũng phải là gần bốn ngàn mấy rồi. Wow, dữ dằn. Chưa xong nữa, Canada thì trong tuần lễ vừa rồi thì Dũng gửi bức tin là Canada họ nói rằng GM ok, họ đã thương lượng everything ok, GM good, nhưng mà sáng hôm nay 4.000 người lại bắt đầu đình công. Tức là cái sự lây lan này nó sẽ kéo dài ra. Tức là họ, những người làm cho GM cũng là under công đoàn, thì họ xích ngồi một cái là tất cả đều đình công hết. Đây là một cái sự gọi là theo nghĩ, mày không biết nói sao, nhưng mà Dũng rất là bất mãn cho cái trường hợp mà gọi là thương thuyết nó cứ rớt hoài như vậy thì ảnh hưởng kinh tế Hoa Kỳ lắm quý vị. Trong khi đó thì nhà cửa, ngày hôm nay thì một cái report mới nhất từ cái Realtor.com, có khoảng 11 cái thành phố mà nhà cửa cao kỷ lục quý vị. Cái giá trị nhà nó lên cao kỷ lục, một trong những thành phố đó là Los Angeles ở California. Nhà ở đây tính 12 tháng, từ tháng 9 năm ngoái đến 9 năm nay lên đến 23.8%, tiếp tục lên nữa. Trong khi đó thì cái average giá trị nhà cửa trung bình thì nó lên khoảng 5.76%, đặc biệt về thành phố San Antonio của Texas là lại rớt 2.8%. Nhiều người ở những tiểu bang khác đi qua Texas rất đông. Có những thành phố thì phải nói là nhà cửa lên rất cao, nhưng đặc biệt về San Antonio là nhà cửa là giảm 2.8%. Nếu mà làm chủ một căn nhà hiện tại bây giờ, Dũng cho rằng rất là khó vô cùng. Cái người mà consumer, tức là cái người đi mua nhà đó, thì nó giống như một cái miếng thịt ở giữa vậy đó, giống như cái hamburger. Ở trên là lãi suất, ở dưới là giá nhà, nó làm cho người ta kẹp ở giữa khó chịu vô cùng. Thứ nhất, tại sao nhà cửa lại khan hiếm ở ngoài thị trường nhiều như vậy? Đơn giản thôi, tại vì khi một cái nhà khó bán, lãi suất lên cao như vậy, tín dụng không muốn bán nhà trong lúc này, tại không cần tiền, không có đi đâu, không có moving, không gì hết, thì bán nhà làm gì, cứ ngồi chờ từ từ, không cần thiết phải bán nhà. Cái thứ hai nữa thì nhà cửa có một số đông họ vẫn cần nhà, thì nhà lại ít, thì sự lựa chọn họ lại ít hơn. Và trong khi nhà ít mà nhiều người lựa thì nhà lại lên giá nữa, tại vì giống như là biển động mắm lên giá ấy, tức là cung và cầu, đúng không? 10 người mua mà chỉ có 5 căn nhà thì như họ sẽ giành giật nhau thì nhà sẽ lên nữa. Cái thứ ba nữa là cái lãi suất tăng lên, hiện tại giờ 15 năm đã gần như là 7 chấm rồi. 7 chấm. Còn 30 năm là gần như 8 chấm rồi, nên cái chuyện mua nhà hiện tại bây giờ, làm chủ một căn nhà là người đó phải thật sự cái kinh tế của họ rất là vững vàng, thưa vị, rất là vững vàng. Riêng về Los Angeles lên 23.8, San Diego lên 18.2, Richmond lên 15%, Cincinnati ở Ohio lên 14.6%, Providence ở Rhode Island lên 14.6%. Đó là những căn nhà mà lên cao nhất trong top 5, thưa vị, giá trị nó vẫn tiếp tục tăng lên. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thật là buồn cười cho Việt Nam, thưa vị, bản tin này liên quan đến Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về những gián điệp của Hoa Kỳ hay là CIA ha, họ đã phát hiện Việt Nam đã mua rất nhiều những cái thiết bị, rồi những cái về software hay là những cái app để mà theo dõi những người gọi là những người journalist, là những người nhà báo, rồi những người lập luật của Mỹ đang ở Việt Nam. Khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam có sự ban giao rất là rộng rãi về cái chuyện thương mại làm ăn với nhau, và Hoa Kỳ cũng không có ngừng gửi những nhà báo qua để tham khảo bên đó, để viết những cái bài viết mà tìm hiểu thêm, đặng kích thích những cái cơ quan hay là những công ty đi về Việt Nam làm việc. Trong khi đó thì nhà lập luật về Việt Nam để tìm hiểu thêm cái luật pháp của Việt Nam như thế nào khi những công ty lớn chuẩn bị đặt ở Việt Nam. Cái vấn đề họ về với mục đích là giúp Việt Nam và làm ăn ở Việt Nam, nhưng mà Việt Nam lại nghĩ rằng gọi là dùng cái từ hơi đúng là tiểu nhân. Họ nghĩ là những người này vào để có một cái hành vi gì khác không hay không mình không biết, thì họ lại muốn đặt những cái hệ thống nghe lén, những cái theo dõi, hệ thống theo dõi. Lý do vì Hoa Kỳ đã được cái report từ cái nhà bán đồ cho Việt Nam, cái nhà bán những cái device, những cái đồ để mà theo dõi Hoa Kỳ là như là biết là Intelisa Alliance là một trong những công ty cung cấp cho Việt Nam những cái thiết bị để mà nghe lén theo dõi những cái nhà báo và những cái nhà làm luật của Mỹ ở Việt Nam. Sau khi phát hiện như vậy rồi thì Hoa Kỳ cũng có contact với Việt Nam là what happened to you? Nếu mà Tiến Dũng nghĩ là họ order cái này để theo dõi Trung Quốc thì đúng. Cái người mà tiểu nhân vô cùng nên theo dõi là cái thằng kế bên mình. Còn Hoa Kỳ là họ đến họ giúp Việt Nam, đã từng gọi là có những cái thiện ý rồi. Vậy tính ra cái bản tin này nó đã làm mất đi uy tín Việt Nam rất là nhiều, cái thứ rất là nhiều. Tại vì Hoa Kỳ đã được tất cả những cái trang web về truyền thông cũng đã gửi cái thông tin này ra, thì cũng đã chia sẻ lên Facebook của mình nữa, vì có thể vào coi chính xác hơn. Và bên phía Việt Nam thì không nói gì hết, không nói gì hết. Nhưng mà nếu thấy là đây là một cái mistake mà làm cho phía Hoa Kỳ cũng có thể là should I believe you, should I trust you, có thể tin bạn hay làm ăn bạn không, rất là buồn ha. Bản tin kế tiếp thì chưa bao giờ người dân Hoa Kỳ gọi là chi tiền nhiều cho cái mùa lễ ma quỷ của Hoa Kỳ là Halloween đi các vị. Theo cái report mới nhất từ National Retail Federation của Hoa Kỳ, tại Liên hiệp bán lẻ của Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng tổng số tiền ngày hôm nay, cái ước tính sơ khởi là trên 12 tỷ cho quần áo, candy, kẹo, rồi trang trí nhà cửa cho cái ngày lễ Halloween. Wow, càng ngày người ta càng gần gũi với ma quỷ ha, trời lễ lớn quá. Dũng thấy rằng Tiêu Dũng chưa bao giờ trong cuộc đời gọi là celebrate cái lễ Halloween, cái thưa vị, không thích lắm, thấy nó cái gì ghê ghê. Và họ theo cái report mới nhất thì họ cho biết rằng tháng năm 2017 là cao nhất, đến 9.1 tỷ là record. Rồi qua cái đại dịch năm 2020 đó là chỉ có 8 tỷ thôi. Nhưng mà năm nay đó, họ nói rằng có thể lên đụng nút nhà là 12.2 tỷ. Trung bình ngày hôm nay thì có thể một người nhau, per person, chi 108 đồng 24 xu cho cái ngày lễ Halloween. Wow, cũng kích thích nền kinh tế, hy vọng là như vậy. Bản tin kế là bản tin cuối cùng buổi sáng nay, bản tin rất là quan trọng lắm luôn. Thì cũng hy vọng thì chia sẻ, tại vì người Việt Nam có thể sẽ bị, mà không ai nói đâu, không ai lên tiếng thôi. Đó là một cái sơ suất nhỏ, nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất là nghiêm trọng, cái giọng giống cán bộ, hậu quả nghiêm trọng. Như thế này, quý vị thường đi du lịch rất là nhiều đúng không? Quý vị dùng những cái vali của mình, đâu ai mua mỗi lần đi du lịch mua vali mới đâu, vali cũ đúng không? Ngay ở Việt Nam, ta những cái thùng hàng, chúng ta cũng đem những cái thùng cũ về. Nếu mà dán kỹ quá rồi thì mình reuse, dùng trở lại. Nhưng cái một điều chúng ta quên là trên cái thùng đó nó có một cái tag. Khi ví dụ bây giờ Tiến Dũng đi từ Mỹ ví dụ là từ từ Texas đi Dũng qua Cali đi ha, thì khi mà đến sân bay đó thì họ dán cái tag, xong cái tag ra mở ra thấy cái miếng kẽm nó là giống như cái chip vậy đó, thì cái tag đó xì mà qua cái máy nó scan là ten à cái vali này sẽ đi hãng American Airlines đi qua California, thì tự động những người nó cái máy nó sẽ đưa thẳng ra cái góc đó là mình biết là của chuyến máy bay nào, thì đến nhân viên chỉ cần đến bóc cái vali lên chở đến chuyến bay đó thôi. Tức là cái tag đó, cái chip nó sẽ báo tất cả để làm gì, cái vali đi về đâu, điểm đến ở đâu. Đường Tiến Dũng cũng dùng y chang cái vali đó, không tháo cái tag ra, đi của hãng Southwest Airlines đi về Philadelphia, Pennsylvania đi. À, thì cũng cái vali đó họ cũng dán lên, nhưng mà khi mà đi qua cái scan tiếp, cái vali này đi về California, lại đi về cái chuyến cũ mà cách đây mấy tháng trước Dũng đi, thì chúng ta bị thất lạc cái vali. Nên họ TSA, gọi là Bộ Nội an Hoa Kỳ, những cái nhân viên về hàng không, ngay cả những cái người flight attendant vân vân, họ nói rằng quý vị trước khi đi du lịch dùng cái đồ vali cũ hay là thùng cũ đó, check xung quanh lại những cái tag cũ, tháo dục hết. Tức là thử tháo cái tag mà international, tháo ra trong cái miếng, những cái đường của cái chip đó nằm đó, tức là họ sẽ scan cái chip đó. Nên đi chú Dũng nhắc nhở vị, khi mà chúng ta đi du lịch dùng cái vali cũ hay là cái túi sách cũ hay thùng cũ đó, coi kỹ là những cái tag, những cái scan gì đó trong đó còn hay không, tháo dục đi. Còn nếu không thì Dũng nói rõ lại, một cái sơ suất nhỏ nó sẽ xảy ra một cái sự phiền toái rất là nghiêm trọng quý vị. Hy vọng rằng trong những ngày sắp tới đây chúng ta có một chuyến du lịch thiệt là bình an. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, chúng ta thấy nhan nhản khi mà mình mà ra ngoài sân bay thì những cái vali nó còn sót lại, không biết là người ta có đi hoặc là chưa đi, cứ toàn ten thêm những cái pass này nọ nữa, cho nên quý vị cần phải lưu ý cái vấn đề này. Cũng rất là hay trong cái mùa lễ cuối năm sắp tới đây, quý vị sẽ đi thăm bạn bè người thân hay hoặc là có một cái chuyến đi du lịch nào đó của cuối năm, thì quý vị cần phải chuẩn bị cho cái vali của mình. Nếu mà những cái vali mà mình xài lại thì phải make sure là nó sẽ không còn những cái gì information của những cái chuyến bay trước, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là an toàn, rất là thoải mái, thì chúng ta đi đến nơi về đến chốn, đồ đạc nó có đầy đủ hết trơn, phải không bạn?
Đúng là như vậy Hoàng Tính. Hy vọng những thông tin mà đem cho tôi gửi đến vị đó, vì chia sẻ thông tin để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không có chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Xin cảm ơn quý vị.